Hôm nay có cái duyên lành để hội tụ đông đảo anh em bà con ở đây. Có người cũng hiếu kỳ và có người cũng nghe họ nói tôi thế nào. Và có người muốn đặt thẳng những câu hỏi để trao đổi, để có cơ hội thức tâm để tìm hiểu chiều sâu của tâm linh sẵn có của chính mình. Chúng ta ở đây rồi sẽ về đâu? Sự hiện diện của chúng ta ở đây để làm gì? Giá trị gì mà sao cứ người này lần lượt tới người này ra đời để làm gì? Có hiện diện ở đây để làm gì? Mà học được cái gì, mà giành được cái của gì? Tôi muốn sống, tôi muốn có tiền, tôi muốn có địa vị, nhưng mà rốt tôi không hiểu tôi là ai. Và chẳng có ai có thể chế tôi ra được. Một lần ra làm người rồi chết một lần, rồi đi về đâu ở tương lai không hiểu. Lắm khi bực bội, bực tức không hiểu mình là ai. Có cái tên gì cha mẹ đặt không biết phải không? Tại sao có hiện diện ở đây? Nhưng mà do mình trở lại bón vẹn chúng ta khối óc như nhau. Khối óc này đã làm được những việc gì? Khối óc này để chép lại những kinh thánh, để chép lại những lời Phật và viết những cái chiếc rất cao siêu để cho người đời chiêm ngưỡng và học hỏi để thức tâm thấy sự sai lầm của chính mình. Khối óc nhìn nhận trời, khối óc nhìn nhận Phật, khối óc nhìn nhận ma quỷ. Thì chúng ta đang làm chủ cái gì đây? Làm chủ khối óc. Mà khối óc mất quân bình không hay, đâm ra tranh chấp. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, làm cho mình đóng loạn thêm, bối rối không phát triển được, không biết mình làm cái, đang làm cái việc gì ở đây. Kiếm tiền ư? Không phải. Có tiền nhiều ư? Làm cái gì? Tỷ phú cũng phải chết, làm sao? Không giải quyết. Học tới hết sách cũng không giải quyết được chuyện của mình. Thì chúng ta thấy không có thể ai chế chúng ta được, thì chúng ta phải lui về đâu? Tất cả trong mầm mống thương yêu mà ra, trong mầm mống thanh tịnh mà ra. Trẻ lớn như người nhỏ đều mang khối óc đến đây để chi? Để chiều mến, tìm hiểu khả năng của chính mình, tìm hiểu vị trí của chính mình. Vị trí của chúng ta là do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, thì không có bị chết. Và chúng ta cũng vốn từ thanh tịnh mà ra, thì chúng ta khao khát sự thanh tịnh. Sự giấy động chúng ta hàng ngày 24 tiếng đồng hồ giấy đầy trong tâm thức chúng ta. Bây giờ làm sao tháo gỡ nó ra? Phải người có hạnh đức mới tháo gỡ đó, là tu thiền để cho nó phân lặng, điển cho lặng, măng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Lúc đó chúng ta mới xét được hành động của chúng ta, chúng ta mới dứt khoát bỏ và không tự lường gạt mình và không bị lường gạt nữa. Thức tâm không có nên đề cao những sự gì mà chúng ta không biết, không rờ, không mò được. Và chúng ta có cái tâm thức thì chúng ta tu. Trước kia chúng ta lưu manh ăn cướp đủ chuyện, bây giờ tu nó mở ra, chúng ta thấy cũng bài học rất hay. Cái bài đau khổ, cái bài làm thần làm tướng đó là cái bài đau khổ mà mình không biết. Thì bây giờ mình dứt khoát nó đi trong tâm thì mình mới cải tiến được cuộc sống. Khi mà dứt khoát được trong tâm rồi, mình mới cải tiến đời sống. Mình thấy tâm linh là hạng nhất. Rốt cuộc quý vị ra đây với những cái gì? Của cái ấy không? Không cái tâm. Mà cái tâm của quý vị không tròn trịa, không tu, không xây dựng đâu đâu ra đó, thì tự nhiên là tự phụ lấy mình mà thôi. Sự bất ngờ mà chúng ta hội tụ nơi đây cũng là cái duyên lành từ tiền kiếp. Bây giờ rồi một ngày mà chúng ta xa quê hương ra đây ngồi trên chỗ này, chúng ta đâu có dự trù trước, nhưng rồi cũng tương ngộ. Cho nên câu chuyện đó, tương lai chúng ta sẽ ngộ ở nơi vinh quang, nếu chúng ta chịu tu, thức tâm, quân bình, thanh tịnh, thì tự nhiên ta làm được nhiều việc. Là giấy động, động loạn, bán tính bán nghi, không biết mình là ai, không chịu sửa, thì không bao giờ tiến. Cho nên chúng tôi, anh em Bô Vi, mọi người đều phát tâm ra tu luyện, sửa mình, ăn hối cải sự sai lầm của mình, công cao ngạo mạn của mình, phải sửa. Mình từ mầm mống thương yêu mà ra, thì mình phải làm sao mình biết thương mình, thương mình là lập quân bình lại cho mình, và biết rõ vị trí của mình, mới là thương. Chứ không phải thương mình, dành của người khác là thương mình, cái đó trật rồi. thế gian là dành của người khác để thương mình, rốt cuộc là mình mang họa không hay. Ăn cướp của người ta, hút xì ke ma túy rồi mang giềng rồi chết thì có gì đâu, cũng một thứ thôi. Thì bây giờ chúng ta hiểu được cái vị trí thanh tịnh là tối hậu quan trọng nhất, chúng ta phải trở về đó. Tất cả ồn ồn ào ào rồi cũng phải đi ra với bàn tay không. Ông nào mãnh liệt nhất rồi chết chôn cũng vậy đó thôi. Chúng ta hiểu rõ cái điều này thì chúng ta mới đi trước được một bước, trở về cái mầm mống thanh tịnh đó, để chúng ta tận hưởng thái bình trong tâm của chúng ta. Ngày nay mọi người ngồi đây có tâm mà không cấy được cái tâm từ bi. Tâm từ bi là tha thứ và thương yêu. Phải giàu lòng tha thứ thương yêu chừng nào thì chúng ta mới cái óc chúng ta mới sáng. Ăn một món miếng ăn chúng ta cũng học đạo. Trong lúc ta nhai ta nuốt ta cũng hay học đạo. Biết cái hạnh hy sinh của vạn linh đã cứu độ chúng ta có ấm no, mà chúng ta không đem tâm để cứu độ những cái gì mà chúng ta đem vô trong bụng chúng ta. Nó vô là nó hy sinh rồi, mà chúng ta nhai không kỹ thì nó không có tiến hóa được. Mà chúng ta biết nhai kỹ thì chúng ta đem lại cái điện năng trong cơ tạng khối óc của chúng ta càng ngày càng mạnh, và không có bệnh hoạn, bộ tiêu hóa tốt đẹp. Cái trí nó mới mở, cái thức nó mới dồi dào. Còn trí không mở, không có thức được. Cũng thức tâm lộn xộn càng ngày càng hại lấy mình mà thôi. Cho nên ngày hôm nay tôi là người gương mẫu đi trước, từ cái cơ hình trước kia mập mạp mà tôi đem tháo gỡ ra, xúc ruột cho nó sạch những cái gì chứa chấp mấy chục năm, đem nó ra hết để nó trở lại trẻ trung nhẹ nhàng thanh nhẹ. Đó là quý vị cũng vậy, mấy người lớn tuổi đây bận rộn đầu óc quên nhớ trước quên sau lộn xộn, là cái ruột bị dây bỏng, ruột bị lớn bị sưng mà không biết, làm cho cái óc nó loạn, khối óc thần kinh từ cơ tạng tới bộ đầu rối loạn cũng do cái ruột cung ứng mà thôi. Cái ruột là rễ cây của cái khối óc, mà cái rễ cây hút cái nước dơ thì cái cây phải chết. Cho nên cái miệng chúng ta cũng quan trọng, ăn uống phải cẩn thận, phải điều hòa, phải nhai cho nó nhỏ, cho hòa tan với nước miếng cung ứng vô thì cái ngũ tạng lúc nào nó cũng tốt. Ngũ tạng chúng ta nó mềm mỏng, nhưng mà nó là sức mạnh của khối óc. Mà nếu chúng ta cứ ăn nhiều nhai có nuốt vô, làm cho cái ruột càng, cái bộ tiêu hóa càng ngày càng tê liệt, nó không làm việc nữa, thì cái óc chúng ta nghĩ sao? Nó làm biến, nó không làm thì nó phải quên. Cho nên những người trẻ trung đi học cũng vậy, biết lo bộ được thì học thông minh, trí nhớ nhiều lắm, tốt lắm. Mà nó học được, nó đi tới cái chấn động của bộ ruột đều được đầy đủ rồi, rồi nó hòa hợp cái chấn động của vũ trụ thì nó biết điển quang là nhất. Điển tu mà không biết điển á, dụng lý á, thì chỉ động mê trong mê chấp mà thôi. Còn tu mà biết điển rồi á, nó mà thông suốt vô cùng, khai mở bộ tiến hóa nhanh nhẹ, thì nhất trần bất nhiễm là ở chỗ đó. Cho nên người tu phải biết điển. Cái phương pháp của Vô Vi đây, tu soi hồn, pháp luân thiền định, là lấy cái nguyên khí của vũ trụ, khứ trượt lưu thanh, lấy cái trượt ra ngoài và lưu cái thanh ở trong óc, thì cái trí nó mới mở. Niệm Phật để chi? Để nó khôi phục cái nguyên lý quân bình của khối óc và ngũ tạng. Khi mà khối óc và ngũ tạng quân bình và tinh khiết, ăn uống tinh khiết, thì ma quỷ không có nhập được. Ma quỷ là gì? Là trượt khí. Trước khi nó thường ở nơi mồ mả, tại sao? Là mồ mả là cái xác chết hôi hám. Thôi cái hôi hám nó lên, mỗi đêm dồn ở trong cái đám mả, nó có những cái hồn thư sáng đó. Cái đó là khối trực. Thì trong mình chúng ta mà ăn uống mất trật tự, thì cái khối trực nó xông lên. Xông lên thì ma nó ăn vô. Đã, cho nên nhiều người, tôi có làm gì mà sao ma nhập? Tại vì anh thân mật. Dơ giấy trong này không biết. Hơi thúi nó ra từ lỗ mũi, từ lỗ chân lông, từ lỗ tai, từ sợi tóc, rồi ma nó mới ngự trong đó nó nhập. Bây giờ mình giải cái phần đó ra là không có ma nhập, phải nhớ thấy rõ cái tinh khiết là quan trọng. Hồi mình mới ra đời đâu có ma nhập, ra đời là bú sữa mẹ, tinh khiết, cái chút đỉnh đó thôi. Bú mà còn nhai nữa mới nuốt, bây giờ lên ăn thì nuốt ẩu chứ không nhai, thì làm hư cái bộ thần kinh ở bên trong, bộ tiêu hóa không tốt, thì nó hư, nó không nghiền được á, thì nó tập thành một khối ô trượt ở bên trong đó, nó phát cái tà khí, nó không ra được, nó phát cái tà khí, thì tự nhiên ma nó nhập chứ có gì đâu. Cho nên cái khoa học quyền bí mới khám phá cái này ra được. Còn không đi trong cái vị trí khoa học quyền bí ấy, thì không thấy rõ cái này. Rồi nhờ bùa này phép nọ nó ăn hết tiền mà bệnh vẫn còn. Nhiều người bị ma, bị này bị nọ, xin cái bùa điệu bùa rốt cuộc sau rồi ma cũng nhập. Rốt bùa không cúng như thầy vậy thôi. Mà rốt cuộc ông thầy cũng bị nhập luôn. Vì ông thầy không hiểu được tại sao con ma nó đến với con người. Là vì trượt nó mới hòa với trượt, thanh nó mới hòa với thanh. À, cho nên cái đầu óc của quý vị mà nghĩ tới tiên Phật hàng ngày, mỗi buổi sáng nghĩ chuyện cao cả vô cùng, thấy tâm hồn nó nhẹ, mà nghĩ chuyện hơn thua thù hận, toàn thân nó ý. Mình thử đưa cái tay lên cao như thế này mà nói từ bi bác ái thì cái tay nó mạnh, mà nói giận hờn cái tay nó chiếu xuống. Đó là điện năng trong con người, nó có hết, ai cũng có điện năng hết. Cho nên thời đại văn minh bây giờ để cho chúng ta thấy có computer rồi này kia cái nọ, từ cái khối óc chia ra mà thôi, mà gắn điện vô cái bấm vô nó hỏi mà mình trả lời không kịp, phải điện năng. Mà nếu rút điện là nó cũng chết như thường. Cho nên mình tu phải khám phá cái điện năng, cái điện năng trong người, rồi kết tụ thành một hào quang, thì lúc đó mới thấy ông Phật là cái gì. Ông Phật là thanh nhẹ. Mà muốn giải nghiệp tâm thì hướng về điện mới giải nghiệp tâm, mà hướng về vật á thì chỉ có chấp mê thôi. Hướng về điện năng mới vô cùng, điện năng mới tiến hóa tới vô cùng, thanh nhẹ, cái khối óc không còn bận rộn như người thế gian nữa, không có chấp mà mê nữa. Lúc đó mới biết đường đạo là sao. Chính mình làm ô nhiễm cho mình để trả cho ai hết, thì chính mình dẫn cái thần thức của mình đi xuống địa ngục cho không ai hết, thì chính mình xây dựng con đường để đi trở về thiên đàng. Chỉ có điện mới lên thiên đàng được. Nếu con người không có điện đâu có tọa sen mà ngử. Mình ngử trên tọa sen nó bay bổng là đi được. Nên ngồi thiền nhiều, thanh nhẹ, nhắm mắt thấy mình ra đi. Mình đến được là mình đi được. Mình không phải là người chế tạo nó đây. Chế tạo nó đây được thì các trưởng nó chế tạo rồi. Tại sao nó đợi việc trưng binh để bắt mình đi đến giặc. Là con người là khả năng vô cùng, không có phải tầm thường. Cho nên đừng có kỳ thị mình và đừng có làm sai. Đó nó sẽ sai luôn. Nghĩ sai một chút, đang thiền mà nghĩ sai một chút là nó hạ phẩm con người. Thiền mà nghĩ sự cao siêu thanh nhẹ, con người nó chỉ mở trí và tiến hóa. Rất dễ, không khó. Nhưng mà người đời hay ở trong sự lý luận mê chấp, sai lầm. Rồi đắm kín những cái chấn động trong ngũ tạng, không mở được. Kể cả khối óc cũng bị nhạt luôn. Ma nó nhập mấy hồi. Cho nên người tu của bên vô vi là phải biết thứ trực lưu thanh, thanh lập. Để tiến qua lên mới thấy nguồn gốc của mình và tôn trọng mọi người. Tu thân, tu bổ sự khiêm khiết trong khối óc mà. Tê gia làm cho ngũ tạng đâu đó đàng hoàng. Chỉ quất là những cái tánh hư tật xấu thôi. Khai mở nó ra. Bình thiên hạ lấy cái thích bình đẳng đối xử như nhau. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ là vậy. Một con người mà không biết làm như vậy là không có làm quan được. Rốt cuộc chỉ biết làm chỉ chích cho lớn cái máy, rốt cuộc cái giờ phút lâm chung hòa là chút cái sự đau khổ mà thôi. Còn thức bình đẳng không mở được là không có làm được. Cho nên bên vô vi con người phải tu bổ sửa chữa những khiếm khuyết của mình, phải chấp nhận sửa. À, mình làm cho cơ tạng đâu đó ổn định. Chỉ có tánh hư tật xấu mình phải thay đổi hoàn toàn thì cái mặt nó phải tốt. Tỷ phú là mặt tốt thôi, nhưng mà mình được mặt tốt thì mình cũng tương đương tỷ phú, đâu có phải tệ bại đâu. Bình thiên hạ, lúc đó mình tiến tận mọi người. Họ là mình là họ. Một con người không phải dễ chế tạo ra ở thế gian này. Bao nhiêu tỷ năm mới có được cái thể xác của con người, không phải dễ. Cấu trúc từ siêu nhiên, kết tục mọi trạng thái, mỗi một trạng thái mà hình thành một con người. Cho nên mình hiểu giá trị của mình và hiểu rõ vị trí của mình thì mình không có làm điều ác mà mình chỉ làm điều thiện. Càng ngày hướng về thiện thì càng ngày càng nhẹ chứ không có nặng. Mà càng ngày hướng về điều ác, thù hận là càng ngày càng nặng. Chúng ta thấy những chế độ ở thế gian rất rõ ràng. Những chế độ gây thù hận thì chế độ đó con người khổ, khổ càng lắm. Mà con người chế độ nào mà vui tươi cởi mở tu học khai triển tới vô cùng tới tiên Phật thì cái chỗ nó thì thăng tiến nhiều hơn, con người mới cởi mở hơn và nó không có bị khổ cực nhiều hơn. Thấy rất rõ ràng. Tới ngày hôm nay người ta tận dụng điện năng để người ta chế được computer, điện não rồi này kia nào, mình cũng có cơ hội tham dự. Ngồi đây nói chuyện ở Việt Nam cũng được, nói chuyện bên Mỹ cũng được, nói đâu cũng được. Tứ thông bát đại thì cái thời cơ thượng nguồn đã đến rồi, cho mọi người thấy cái ấp mình phải sớm một chút ăn năn hối cải mở ra để trở về với cái thần thức mầm mắm thương yêu thanh tịnh sẵn có của chính mình, thì mình mới hiểu được nguyên lý của vũ trụ, hiểu cái tình thương của thượng đế ra thế nào, tình thương của cha mẹ thế nào, tình thương của đồng bào thế nào, anh em thế nào. Lúc đó mình bằng lòng có hạnh đức hy sinh dấn thân đạo đức làm việc cho tất cả mọi người, thì lúc đó cái xã hội không lo mà không tốt. Mọi người mà ý thức như vậy là tốt. Cho nên người tu vô vi khép mình, sửa, biết mình hư thì phải sửa, không biết rõ mình hư thì không bao giờ sửa. Hư là hư chỗ nào là mình tắt chiều, thanh mình đi về trước. Giáng lâm xuống thế gian là nhập những thể xác tối tâm ô trượt. Mà còn nghĩ cái điều trượt nó càng trượt thêm nữa thì bệnh hoạn càng ngày càng gia tăng. Mà mình nghĩ điều thanh thì nó giải tỏa những phiền não sái quấy trong óc thì không có bệnh hoạn gì đến với chúng ta. Cho nên người tu thiền không phải người ngu. Người tu thiền là sáng suốt lập lại trật tự và tận dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên các bạn có gì thắc mắc có thể hỏi tôi.
Xin thầy giảng cho, Phật có câu, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Tại sao đối với bản thân con thì mưu sự tại nhân mà thành sự cũng tại thiên?
Như vậy đó, bây giờ sự hiện diện của chúng ta đâu có sắp đặt tới Úc ngồi nghe đạo đâu, nhưng mà tại thiên tại tại. Thành sự tại thiên chúng ta hội tụ đây là do trời cho chúng ta mới có cơ hội thượng đế cho chúng ta mới có cơ hội tương ngộ.
Xin thầy giải rõ thêm nghĩa sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật tôi giải trong cuốn băng rất rõ rệt. Xin làm ơn sang lại và nghe kỹ, nghe cho nhiều mới nhớ cho tôi nói rồi cũng quên.
Thưa thầy, trong lúc hành thiền, con làm pháp luân, mỗi một cái hít vào và thở ra đều có một tiếng cốc trên đầu, đó là gì?
Tốt. Rồi phần điển nó sẽ đi lên trên mà nó cốc nhiều chừng nào tốt thì mới. Kinh kệ là chỗ đó thần kinh hiệu hấp nó mở kệ cũng như gõ mỏ, cái đầu nó sẽ thông suốt tốt.
Thưa thầy, tại sao có sự khác biệt nhận định về sự hiện hữu thiên đàng và địa ngục giữa Phật giáo và các giáo phái khác?
Luôn luôn phải có thiên đàng, phải có địa ngục. Làm sao có mặt trời ở đâu chiếu ra xuống đây, phải ở trên cao. Ta lấy thiên đàng là ta nói chuyện ở trên cao xa xưa về cái ánh sáng tự nhiên. Có địa ngục là chỗ tâm tối vô minh, người đi xuống địa ngục, người đó có tu nó cũng đi xuống địa ngục, phải học qua. Địa ngục là chỗ tốt không phải chỗ xấu, địa ngục là liếu liếu xuống nhìn tội và thất tâm để tiến qua, không phải chỗ xấu. Mà người đời thấy địa ngục là ghê quá, vì họ muốn tôn hơn địa ngục, rốt cuộc phải đi xuống địa ngục thanh lọc rồi mới được giờ.
Thưa thầy, có phải địa ngục là cái cảnh giới ngay đây không mà tại mình không thấy?
Do tâm mình, cho tâm mình. Nếu con ăn người, con nghĩ chuyện giết người thì chắc chắn con ở địa ngục chứ con đi đâu đâu.
Hữu hình
con vậy. Phá hoại những cơ cấu tu học, chắc chắn con đi xuống địa ngục. Cơ cấu tu học để nâng cao điện năng khối óc của con người mà con có hành động phá hoại cái điện năng người ta hạ thấp là con ở dưới địa ngục, không bao giờ không tiến được. Rất rõ ràng. Cho nên người ta ở đời này người tu tính rất kính trọng, không bao giờ đi hại người tu. Mà người tu đi hại người tu là người đó là chắc chắn ở địa ngục, không có đi, không tiến lên được. Bởi vì nó đem cái luồng điện đi xuống, nó mới nỡ tâm hại người tu. Cho nên bất cứ tôn giáo nào mình phải kính nể người tu, cái hạnh đức của họ có, mình không đóng góp được, nhưng phải chịu thua họ để mình học người tu.
Dạ, thế thầy, có một lần con nằm xuống, con chuẩn bị ngủ đó, con nằm nghỉ đó, rồi con thấy con bay ra, giống như thúc vía là cái gì đó, rồi bay ra, thấy gió thổi ngay hai lỗ tai lẹ mau lắm, rồi con thấy bay ra ngoài vũ trụ đó, rồi con đâm vô quả địa cầu, rồi khi đâm vô đó thì quả địa cầu biến mất luôn, cái đó là sao thầy?
Ở trong mình con thế đâu?
Dạ, thúc vía thầy.
Trong cái ảo tưởng.
Ảo tưởng.
Trong
mình thấy người hành tinh giữa bay rồi luôn vô luôn lào tự luôn.
Phải rồi, tại ban ngày đọc những cái đó nó copy vô nó hiện ra cũng như trong cuộc chơi chứ có gì đâu.
Thì khi nào mới là thật thầy, là như là thấy.
Thật là mình đi ra rõ ràng, bất cứ giờ nào mình đi cũng được, nhắm mắt là nó phải đi.
Ừ. Tự à, tự chủ.
Cho nên ở đây có sơ hồn nhắm mắt cho nó quen, nở, đi, đi, ai bên này nở lắm, vừa lắm rồi đấy. Đi ra.
Là muốn đi là được đi.
Tuế sáng như vậy.
Còn chứ không có không có
gì mong muốn hay mong muốn cái gì là nó tự tệ. Chứ người tu ta có pháp chứ được lưu thanh để cho mình bình an trở lại tự nhiên và hồn nhiên như hơn đứa con nhẹ nhàng nghe mắt.
Còn những hiện tượng như thầy tới thì dẫn đi thì sao thầy?
Cái chuyện đó là mình được nhẹ rồi mới được độ đó, cái phần đó. Ngồi nằm chim bao thấy thầy dẫn đi rồi cái vía nó biến thể. Anh ngồi đọc nghe băng rồi nó biến thể. Không có đi ra được, khỏi cái xác rồi.
Còn cái hồn ra thì thấy rõ ràng. Mình
thấy rõ ràng.
Biết rõ ràng.
Ra khỏi cái xác rõ ràng.
Thấy mình ngồi đó hay nằm đó.
À. Phải chứng minh rõ ràng. Nó là khoa học. Quyền bí. Mình đi được là trong cảnh quyền vi thanh nhẹ. Nó phải thấy cái hạnh trực ở thế gian.
Lúc ngồi thiền á, cái hiện tượng thì đưa ngồi thiền mà nó xuất ra, nó xuất đi lên trên nhìn lại thì thấy thể xác ngồi đó. Nhưng mà lúc đó biết cái thể xác rất là nhẹ thì không biết cái đó là hiện tượng xuất hồn hay xuất vía hay là
xuất thấy là thể xác ở
dạ.
Thấy thể xác ở dạ.
Và lúc khi vô ngồi thiền, vô ngồi bắt đầu niệm á, thì tự nhiên cái xương sống nó rút lên, nó làm con người á giống như là một cái dây vậy, căng thẳng luôn, như làm muốn ngã qua ngã lại cũng không được. Đó là
cái đúng đường rồi, cái đốc mạnh nó thông rồi, nó ngồi thẳng lưng, nhắm mắt đi là đi mấy tiếng, đi hết công chuyện rồi mới trở về. Đó là quý rồi. Mà còn lên là tùy nó khả năng của mình học đạo. Mà công phu mình càng ngày càng nhiều, nó càng nhẹ, càng gom gọn, cái cảnh nó càng ngày càng nhẹ. Và cái nơi mình tới là có những cái giáo lý dạy cho mình, không phải là giáo lý, những cái cảnh dạy mình thích tâm. Mình hiểu thế này.
Thức lên thì không cao, lên tới khoảng đỉnh đầu. Rồi bắt đầu nhìn xuống thì thấy cái xác nó đưa ngồi đó. Sao mà cái xác nó nhẹ quá vậy? Không hiểu sao cái khoảng 1-2 phút sau á tự nhiên
động rồi nó hội nhập trở lại. Phải để cố gắng đi luôn không có sao á. Chết bỏ cứ là chết bỏ cứ đi luôn vậy trời chơi vậy là đi à. Đừng có sợ mà mấy người sợ chết cho người xuống lại. Để chết cái thấy xác nặng trị.
Kính thưa thầy, Mỗi ngày con đều nghe băng thầy giảng khoảng 2 tiếng, nhưng càng nghe thì càng thấy mình càng ngu, càng buồn, thấy mình còn tắm tối. Con chỉ biết nhờ phép thiền để tâm tư có ngày được sáng suốt, mong thầy từ bi chỉ lối con tu.
Càng nghe càng thấy cái lỗi của mình, thì mình mới hỏi tại sao ông này ông giảng được là nhờ ông có bị soi hồn pháp luân thiền định, thì mình làm soi hồn pháp luân thiền định, thì mình là ông rồi ai nữa, mình cứ việc làm mình như ra đi tới. Không phải người giảng hay hơn mình, nó cũng nhờ ba cái pháp nó tới thôi, thì mình sẽ làm ba pháp nó đi tới. Cho nên luôn luôn người ta dắt mình đi rồi, dắt đi bằng cách đó. Giảng cho mình biết, mà mình cũng hành pháp đó, mình không hiểu. Mình ta giảng cho mình hiểu, rồi mình phải hành cho tới nơi rồi mình mới hiểu.
Kính thưa Thầy, con đọc sách thấy có đề cập đến chữ đàn tràng mandala. Xin Thầy giải nghĩa cho con được biết đàn tràng mandala là gì?
Tiếng đâu phải tiếng Việt Nam đâu. Tôi người Việt Nam mà nói tiếng Ấn Độ, tôi đâu có biết cái chuyện gì đâu. Chừng nào tôi làm người, cái tiếng người đó hỏi tiếng đó được, tôi không phải biết, tôi học tiếng đó. Cho nên nhiều người đọc sách nhiều á, tu thiền á, là hành pháp đứng đắn từ kinh vô tự phát triển, thì nó mới tiến tới. Mà đọc sách nhiều là dồn cục những cái chuyện của người ta, chuyện không cần thiết trong óc mình, làm cái điện năng mình không phát triển được, thì tâm thức không cởi mở. Càng đọc càng ngu là vậy. Rước nhiều quá mà tự mình giải tỏa cái chuyện của mình chưa được, mà rước thêm những cái mà mình chưa làm được mà muốn làm, thì nó động thêm làm cho tu không có tu được.
Thầy nghĩ sao về đĩa bay hay là mấy người hành tinh?
Cái chuyện đó không phải chuyện của người tu. Nếu người tu mà nghĩ về cái đó là loạn cái óc. Dĩa bay, quốc phòng người ta có thể làm được. Nhưng mà người ta không công bố cho nhân dân. Người ta chế dĩa bay người ta làm cũng được. Quốc phòng người ta làm cũng được. Làm sao mình tin được? Bây giờ mình tin làm sao khai triển cái tâm thức của mình. Cái dĩa bay của mình là phải bay về trời. Chứ còn dĩa họ bay tới đây thay kệ chuyện của họ. Mình bay về trời thôi, không có bay ở đây. Một kiếp người ngắn ngủi mà có cơ hội học pháp đêm về trời, về quê sư chúng hướng, mà không học là uổng cho một kiếp người. Mà học cái này học của ai? Không phải của người thường. Cho nên bạn đạo vô vi là anh có hành, anh ảnh hưởng người khác. Tôi soi hồn sai, anh chỉ tôi soi hồn đúng. Tôi làm pháp luân sai, anh chỉ tôi làm pháp luân đúng. Chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Chứ không phải là người tu vô vi kẻ đi trước muốn đề đầu, người đi sau không được, bởi vì mỗi kính trọng một khối óc thông minh tiến hóa vô cùng mà đồng đẳng học với nhau để tiến hóa, trao đổi để tiến hóa, thiếu sót phải nhịn nhục học và tiến hóa. Mình không có hay hơn ai, vợ nó mới tiến, vợ nó mới chịu học và nó tiến. Mà thấy mình giỏi không bao giờ tiến hơn, chịu học không bao giờ tiến.
Kính thưa Thầy, có số bạn đạo nhờ con hỏi dùm, là nếu mình tu mà chưa đạt được cái gì hết, như là chưa xuất hồn, chưa mở huệ, chưa gì hết, mà tu bình thường, mà tâm hạnh thanh tịnh, mà rủ mình qua đời thì có được siêu thoát không?
Không có. Những người có hạnh đức, những người có hạnh đức thì họ có giới luật, nhưng mà tới đó cũng có người rước. Họ hướng về đạo nào thì họ rước theo đạo đó thôi mà thôi. Hạnh đức của họ là luôn luôn trời giúp hết, không có bỏ một người đứa nào. Đứa nào mà có tâm lành hướng thiện là nó cũng vô cái giới tu. Mà cái giới tu coi thử nó nằm về giới nào thì giới đó người ta rước liền, không có bỏ, không có đạo nào bỏ mình hết. Chính mình bỏ mình thì có, mình là ác quỷ, mình hại người này người nọ là mình bỏ mình. Mình thực hiện tình thương và đạo đức thì đi tới đó tự nhiên tắt thở con ta rước đi rồi. Ở thế gian mình học ở trường, thằng nào học giỏi cũng có hãng đã rước. Đừng nói chuyện cõi địa tiên, người ta cũng cần lắm. Bom đạn liền rầm rầm, nhưng mà cõi tiên người ta cũng sắp xếp phần nào ngã gục người ta rước rồi. Rước ta rước hết cho nó tiến hóa qua một gì khác rồi.
Kính thưa thầy, tại sao con người thường nghĩ đến chữ Phật trong nghịch cảnh nhiều hơn là trong thuận cảnh?
Phải rồi, vì con người tham mà tham không được, trời ơi tôi tham không được, chỉ có ông trời biết, ông trời mới giúp tôi được, chứ nói người ta biết hết, người ta chỉ cướp của tôi, cho nên chỉ ông trời mới giúp, cho nên nó mới cầu trời cho của nó. Mà ông trời cho của nó không biết, nó cho nó khối óc thông minh mà nó không biết, rồi nó tự hại mà thôi. Rồi thời bùa ăn hết tiền, còn mang thêm nợ nữa.
À, xin mời anh ta.
Kính thưa thầy, trường hợp chúng ta sát sanh, ví dụ như sát hại thú vật hoặc là chim muông, là coi như chúng ta cũng mắc một cái tội. Như vậy, xin hỏi thầy, trường hợp những người làm trong các cái lĩnh vực mà nghiên cứu khoa học đó, dùng những con thú trong các cái công việc nghiên cứu mà phải giết những con thú vật như vậy đó, thì có bị cái nghiệp quả, bị cái nhân ác hay không?
Cái người ta nghiên cứu là cái tâm tư của người ta là trong hành trình bác ái, xây dựng, giúp đỡ cho chung, họ có chánh nghĩa. Không có bị gì hết. Tôi nghiên cứu. Còn mình tâm ác, mình thấy con chim đừng bay, lấy súng bắn, nướng ăn trời, mấy người đó phải trả. Còn cái này ta nghiên cứu cho nhân loại, người ta đã hy sinh, đem lại sự bác ái cho chung, thì họ có đường lối chánh nghĩa, không có sao.
À, thưa thầy, con có câu hỏi. Ví dụ gì là khai mở 6 lần xa từ lỗ rúng đi lên cho tới đỉnh đầu. Còn theo pháp môn Quán Âm á, thì là tôi theo pháp y như là sư phụ Thanh Hải dạng như đó, là khai mở từ trung tâm trong mày đi lên, mà có lực lượng của mà minh sư để gia trì rồi để nối cái liên lạc á, nối lại với lại đại liên quan. Thì vậy là sao thầy? Vậy là hai cái pháp nó khác nhau, mà cái là phải đi từ dưới lên trên, còn cái là bỏ cái dưới đi trên không?
Cái đằng này đời đạo song tu, phải đi làm ăn. Còn cái đằng kia ngồi một chỗ thì cứ nghĩ chuyện đi về trời thôi. Còn cái này là đời đạo song tu, không phải đi làm mới có ăn. Do càng có gia can này kia cái nọ, thì phải đi từ dưới lên. Còn cái kia người ta tu một đường lối, người ta đi về trời thôi. Là người ta dẹp hết tất cả, không có hoạt động gì hết. Làm là trật rồi, đi làm không được.
Vậy thì mấy người tu đúng âm mà tu đại gia hay sao thầy?
Người ta nói là tu tại gia nhưng mà chậm lắm, bị đời nó lôi cuốn. Đây là mình hòa tan trong đời rồi thăng qua luồng điện.
Dạ con hiểu thầy nói, nhưng mà con có đọc những cái sách như anh á, của những cái vị mà tổ hồi xưa của cái pháp môn của anh á, thì họ nói là cũng như là cái yoga là yoga tối thượng, hơn cả yoga kundalini nữa, yoga hòa xà nữa. Hồi xưa mấy vị thánh không có tập cái đó, họ không có tập cái hòa xà, họ tập cái gọi là cái sáp, cái sáp là cái âm thanh với là ánh sáng á, thì là thành ra không phải là như thầy nói đời đời đạo là phải bị dưới đi lên. Còn cái này là họ bỏ luôn, họ chơi cái đó. Thì họ nói là
họ đi vô núi tu thì được, mà ở chợ tu đó không được, họ còn lộn xộn thêm nữa.
Không, họ nói là cái đó thấp, hòa xà là thấp, thì tiêu thấp chậm nó không có, nhưng gọi là nghe âm thanh, nghe âm nhạc trời đó, celestial music đó. Với lại hội nhập như nhà tiểu hồn mà. Hội nhập với đại hồn á, cứ
bây giờ nó con làm người, con muốn cái gì mình tự làm hay là nhờ người ta?
Tự làm.
Nó tự làm thì con tự hành. Trong mình con có trượt con nhìn nhận không? Dạ. Giải trượt lưu thanh. Trong óc con còn ngu con nhìn nhận không? Từ ngu mở tới sáng, từ tối mở tới sáng. Con phải thực hành, con phải làm, con phải tiến, con phải đi học, con mới văn minh. Thì mình đứng biết làm đi. Cần nhiều cái pháp này, pháp kia, pháp nọ, đập nhiều pháp, mà lửa nhiều pháp. Cuộc sống có mấy chục tuổi đây mà lửa thét rồi, hết thì giờ, lửa xong cái pháp rồi, hết thì giờ hành rồi. Tiêu tùng của mẹ nghệ hết hành được rồi. Thấy không? Cứ giữ cái pháp đó đi tới. Cái pháp này là tự hành, tiến tới. Khoa học quyền bí rõ ràng, ứng dụng bất cứ hoàn cảnh nào.
Thì con nghiên cứu hai bên, con thấy bên nào con cũng thích chứ thầy, bên nào cũng thấy hay quá, bên nào cũng hay.
Đi thôi, con có cái chèo không có thể chèo hai xuồng, phải dứt phát một xuồng một rồi mới đi tới đích.
Chẳng như giờ con dứt phát Quán Âm thì sao thầy?
Con đi theo Quán Âm.
Yeah.
đâu có thầy đâu có kêu con đã phá Quán Âm.
Yeah.
Mình dứt khoát một lòng một dạ đi thì nhất định có kết quả.
Giờ thì con có nằm mơ có thấy thầy thầy nói vậy, thầy nói phải tu giữ giới đàng hoàng.
Dứt khoát.
Yeah.
Thì tiến tới. Đừng có lạng hoạn hai bên chập Quán Âm rồi chập vô vi. Mà rốt cuộc vì vô vi. Có Quán Âm đi nữa rốt cuộc cũng phải vì vô vi. Không giờ gì vô vi không có kết quả ở tương lai. Chắc chắn là phải vậy.
Vô vi là pháp với vô vi hả thầy?
Ừ.
Chứ không phải vô vi là cái không không ở trên.
Vô vi là cái không không ở trên. Cao nhất là vô vi thôi.
Vậy là hành của anh được đi tới không không chứ phải là trở về nè, soi hồn pháp luân hả thầy?
Trở về soi hồn pháp luân sao?
Thầy nói vô vi là, trở vô vi là thực hành Quán Âm á, Quán Âm pháp.
Mình với soi hồn pháp luân mình mới giải được, mình mới tiến tới vô vi được.
Ừ.
Không nhẹ làm sao tiến tới vô vi.
Chứ Quán Âm pháp hương ly về lên đó rồi thầy. Lên thực hành pháp môn âm không có đi về hư không rồi hay sao thầy? Không có trở về vô vi được.
Nếu mà cô làm đúng nó mới được. Cố gắng lắm. Phải hy sinh. Quán Âm không phải dễ. Phải thực hành. Đứng đắn, nghiêm chỉnh. Không có lôi thôi rồi.
Đi về được mà. Ừ. Cảm ơn thầy.
Cái gì cương quyết cũng là thành công. Mà cứ ba xạo chập chỗ này, chập chỗ kia, chập chỗ nọ, rốt cuộc là tự quỷ thôi. Tiên, dứt khoát. Đi vô shopping thấy nó quảng cáo cái áo này hay, thì thấy cái áo đó hay thôi. Cái pháp cũng như cái áo mà. Thấy cái này hay, cũng là mua cái này, thấy kia hay, lúc nào cũng có đồ hay hết. Cho nên mình phải giữ cái nào nó trung tín rõ ràng thì mới có một thứ tiến hóa. Còn mình thiếu lòng trung tín, không có đạo đức mà tu cái gì. Thiếu lòng trung tín á, tu chỗ cái chỗ này chạy chỗ kia là không có lòng trung tín thì đâu mất đạo đức rồi, làm sao tiến hóa được. Giữ chỗ này hơn rất nhiều. Tất cả bạn đạo cho tôi có cơ hội trở về với thầu nhiên thanh tịnh trong hai ngày. Tất cả mọi người chúng ta đều hướng tâm về thanh tịnh để giải quyết nỗi u sầu trong nội tâm. Ngày hôm nay chúng ta đã thích trong bất ngờ và không cần tổ chức sự vui thanh tịnh của chúng ta. Thanh thanh là sự điều qua cao quý nhất ở trên đường này. Tôi mong mọi người giữ tâm lành hướng thượng để tiến qua, thay vì gặp những thiên cơ biến chuyển rồi bối rối, phải giữ tâm thanh tịnh tiến hóa, không bỡ ngỡ bất cứ thiên cơ biến chuyển. Nên tôi năm nay cũng 72 tuổi, ghé qua đây được ngày nào hay ngày nấy thăm các bạn đạo. Không ngoài nhìn sắc đông của anh Phương đã thường có, cũng như chúng tôi muốn mọi người tiến hóa nhanh nhẹ, sáng suốt và không bị lường gạt với nội tâm nữa, thực hành lên nơi. Tôi đang nguyện xử vì đàm thành bao nhiêu tuổi bất phương tiện được tôi cũng đi tới. Các bạn đừng có lo, các bạn phải nhớ tu. Đi gặp tôi hàng đêm, điều đó là điều tôi cầu mong. Mạng sắp phàm nên xúc động phải đối lễ. Các bạn cũng vậy đó thôi. Cố gắng tu để cho người kế tiếp ta sẽ rỡ lệ để gặp đốc lòng người. Chúng tiến về thân tịnh sáng thành thật. Cảm ơn sư những các bạn.
Chúng con kính cảm ơn thầy.